Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 46, Cần Tu Kiên Trì, tập 501. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 26 tháng 10 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc: Hồng Phúc. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mọi người hãy cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1089, dòng thứ tư. Chủng tu phước thiện dịch là vung bồi phước thiện. Câu kinh văn này chính là trồng phước gieo thiện. Kinh này rộng khuyên bỏ ác làm lành. Câu này không những rất quan trọng mà còn rất thực tế. Mỗi người đều muốn bản thân mình có phước, nhiều phước nhiều thọ, trường thọ. Trường thọ cũng là phước. Thiện và phước từ đâu mà có? Phải tu, nên thiện có thiện căn. Phải từ căn bản tu lên. Phật dạy chúng ta thập thiện nghiệp đạo. Dễ nhớ không khó, cần phải thường thường để ở trong tâm, không được gián đoạn. Người không có phước, không có thọ, có thể đạt được đại phước báo, có thể có thọ mạng rất dài. Vì vậy, bạn phải hiểu được gốc của phước ở đâu, gốc của thiện ở đâu. Kinh này rộng khuyên bỏ ác làm thiện. Cái việc này, bộ kinh điển này từ đầu tới cuối đã giảng bao nhiêu lần? Có thể nói là 48 phẩm, mỗi phẩm đều nhắc nhở chúng ta. Hy vọng chúng ta toàn bộ kinh không thể nhớ hết. Những câu kinh văn quan trọng này nhất định phải nhớ. Chúng ta mới thật sự nắm bắt được trên con đường Bồ Tát, được thuận buồm xuôi gió. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Phía dưới ngài dẫn chứng Quán Kinh, khuyên chúng ta siêng tu tam phước. Đây là Đại Căn Đại Bổn. Của phước và thiện trong Tịnh Tông. Ba điều này trong kinh nói, Quán Kinh đã nói, người muốn sanh về cõi nước ấy thì phải tu tam phước. Không có ba phước này, không thể giảng sanh. Nhất định phải ghi nhớ. Lời Phật nói không phải là lời đùa giỡn. Không phải là tùy tiện mà nói. Đức Di Đà, Đức Thích Ca đều rất hy vọng chúng ta trong đời này được giảng sanh thế giới Cực Lạc. Cho nên, vì chúng ta nói mỗi câu đều là lời chân thật, đặc biệt là bộ kinh này, lần giảng giải này. Cần nhận biết rõ ràng tịnh nghiệp tam phước. Là đại căn đại bổn của phước và thiện. Kinh nói, muốn sanh về cõi nước đó nên tu tam phước. Kinh nói, điều mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, bạn muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc, ba thứ phước này nhất định phải tu. Loại thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có làm được không? Trước tuổi trung niên, khoảng 4 năm, 10 năm tuổi, nhiều người có cha, mẹ còn sống. Đối với cha mẹ, đã tận hiếu dưỡng chưa? Trong đó, chữ hiếu đặc biệt quan trọng. Thứ hai, phụng sự sư trưởng, tôn sư trọng đạo. Ơn đức của thầy giáo đối với chúng ta có thể so sánh với ơn dưỡng dục của cha mẹ. Đối với cha mẹ nói đến chữ hiếu, đối với thầy nói đến chữ kính, tôn kính. Đại căn đại bổn của văn hóa truyền thống Trung Quốc 5.000 năm chính là hai chữ này. Vì vậy, hiếu thần tôn sư là đại căn đại bổn. Là cội rễ của đại phước, là gốc rễ của đại thị. Hai điều này không làm được thì những điều khác không cần nói nữa. Tu hành phải từ nơi căn bản mà dụng công. Suốt 5.000 năm, dân tộc Trung Quốc đã tiếp nhận giáo huấn của Nho Gia và Phật Đà. Nho và Phật có nền tảng phước thiện hoàn toàn giống nhau. Nho gia từ nhỏ dạy trẻ coi trọng ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức. Ba tuổi đã bắt đầu dạy. Cha mẹ làm gương cho con. Lúc đó ông bà của đứa trẻ vẫn còn. Đứa trẻ tận mắt chứng kiến cha mẹ đối xử với ông bà như thế nào. Vì vậy, nếu bạn hiếu kính cha mẹ, con cái bạn lớn lên sẽ biết hiếu thuận với bạn. Nếu bạn bất hiếu với cha mẹ, trẻ con nhìn quen rồi, dù có dạy chúng thế nào, chúng cũng không có lòng tin. Chúng nói ba mẹ không làm được thì con cũng không cần phải làm. Ngày nay thế giới này, sau khi nhà Mãn Thành sụp đổ, Vương quốc thành lập, đã xem nhẹ tám chữ này. Hướng theo người nước ngoài. Người nước ngoài không có ý niệm hiếu kính. Văn hóa Trung Quốc thì có, văn hóa nước ngoài thì không. Vì vậy, chúng ta hiện nay sống trong xã hội động loạn này, chịu rất nhiều khổ nạn, không phải không có nguyên nhân. Đã đánh mất chữ hiếu và chữ kính. Đây là nguyên nhân thực sự, chúng ta không thể không biết. Nếu chúng ta muốn bản thân, nếu chúng ta muốn bản thân tương lai còn có thể giảng sinh tịnh độ, thì những lời kinh giáo, giáo huấn trong kinh Vô Lượng Thọ cần phải coi trọng. Không thể tùy tiện xem lướt qua. Từng câu từng chữ chúng ta phải thực hành, biến thành đời sống, biến thành khởi tâm động niệm, biến thành lời nói hành động của chính mình. Như vậy thì được cứu rồi. Đời này chắc chắn không uổng qua. Lợi ích bậc nhất chính là giảng sanh tịnh độ cùng với A Di Đà Phật, đồng là Vô Lượng Thọ, tiếp nhận giáo huấn của A Di Đà Phật, tiếp nhận giáo hóa của mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai. Bạn làm được, bạn có khả năng phân thân. Như Phật phân vô lượng, vô biên thân. đi đến mười phương thế giới lễ Phật, mười phương thế giới đi bái Phật. Bái Phật là phụng sự sư trưởng. Chúng ta bái Phật là phước. Phật vì chúng ta nói pháp là huệ. Nên phước huệ song tu. Nói như vậy thì thầy giáo quan trọng hơn cha mẹ. Sự thật là vậy. Không thể không biết. Biết rồi thì phải nắm bắt cơ hội. Ở thế giới, ở khu vực này, còn có những ai là thiện tri thức? Phải nhận thức đúng đắn. Có thiện tri thức thì phải thân cận. Phải nghe lời giáo huấn của thiện tri thức. Y giáo phụng hành, được đại thiện, đại phước. Phía sau còn có hai câu. Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Nuôi dưỡng tâm đại từ bi của chính mình. Từ bi là chân tâm, là đức tính thứ nhất của tự tánh. Đại đức đại năng chính là tâm từ. Tu thập thiện nghiệp. Đại đức đại năng chính là tâm từ. Thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba, thân có ba, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Nhóm đầu tiên trong 10 điều lành là tương ứng với nơi thân thể. Thứ hai là khẩu nghiệp. Không nói dối, không nói đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói thêu dệt. Lời thêu dệt là lời nói ngon ngọt, hoa mỹ, lừa dối người khác. Ác khẩu là âm thanh lời nói phát ra. Khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu. Lưỡng thiệt là xúi dục, gây chia rẽ. Giọng ngữ là lừa dối người, không trung thực. Khẩu nghiệp có bốn điều. Miệng dễ tạo nghiệp nhất. Cuối cùng là ý nghiệp khởi tâm động niệm. Không tham, không sân, không si. Phàm phu khởi tâm động niệm là tham sân si. Chúng ta phải tự mình mỗi ngày nghiêm túc phản tỉnh. Trong 10 điều này, điều nào chưa làm được? Điều nào lại phạm rồi? Đều phải sửa lỗi, đổi mới bản thân. Chân thành sám hối. Đoạn ác tu thiện. Thập ác chính là mặt trái của thập thiện. Sát đạo, dâm là ác, tham sân si là ác, giọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, ác khẩu đều là ác, phải đoạn ác tu thiện. Phước thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tam quy. Trước khi giảng kinh, chúng ta đều cung kính đọc một lượt. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy là quay đầu, y là nương tựa. Đệ tử Phật phải nương tựa Phật. Đức Phật dạy chúng ta, phải lấy Phật Pháp Tăng làm thầy. Nên dạy chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật không còn tại thế, Pháp vẫn còn. Còn rất nhiều xuất gia chân chính tu hành, đại diện cho Phật, truyền Pháp độ chúng sanh. Những bậc đại đức có tu có chứng như vậy, có thể làm chỗ nương tựa cho chúng ta, có thể làm thầy của chúng ta. Chúng ta nên cung kính như cung kính Phật dạy. Không phải thầy bắt chúng ta cung kính, mà hiếu kính có thể hấp thu trí huệ và đức năng. Không có tâm hiếu, không có tâm cung kính, gặp được thầy giỏi đến mấy cũng uổng công. Vì vậy, hai chữ hiếu và kính này là gốc của gốc, căn bản của căn bản, tuyệt đối không thể xem thường. Tuyệt đối không thể trong đời này bỏ lỡ nhân duyên này. Nhân duyên tu hiếu, tu kính này. Tự mình mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Cụ túc chúng giới, giới luật do Phật chế định rất nhiều. Đơn giản nhất là thập thiện. Lúc nãy vừa giảng về thập thiện nghiệp, tất cả giới luật đều không rời thập thiện. Nên thập thiện là tổng cương lĩnh của tất cả giới luật. Nếu giữ trọn vẹn được thập thiện, công đức giới luật sẽ viên mãn. Thập thiện mà phá thì giới luật không còn. Không thể không biết. Oai nghi là quy củ, là lễ tiết. Đến nơi nào, họ có một số quy củ. Phải tuân thủ, không được phạm lỗi. Đặc biệt là tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều có quy củ khác nhau. Đó gọi là oai nghi. Đều nên tuân thủ. Đây là điều thứ hai trong tam phước này. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, quyến tấn hành giả. Hai loại phước phía trước tu. Là căn bản. Cái thứ ba, đem nó mở rộng ra. Chúng ta không tu tiểu thừa. Chúng ta không học A-la-hán. Chúng ta học Bồ-Tát. Bồ-Tát là như thế nào? Bồ-Tát phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề là giác ngộ. Phát Bồ Đề Tâm giống như trong Thiền Tông nói là khai ngộ rồi. Tiểu ngộ, đại ngộ, đại triệt đại ngộ. Sau khi giác ngộ, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều thông rồi. Đều minh bạch. Sau khi minh bạch rồi, giúp đỡ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều có thể khai ngộ. Vì vậy, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Những người có cùng sở thích với tôi, thích đọc sách, thích tu hành. Tu là sửa đổi, hành là hành vi. Hành vi của ba nghiệp thân, khẩu, ý. Tu như thế nào? Dựa theo tiêu chuẩn thập thiện nghiệp đạo. Thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Khẩu không giọng ngữ, không nói đôi chiều, không nói thêu dệt, không nói lời thô ác. Ý không tham, không sân, không si. Tự thân mình thật sự làm được rồi, tức là đã khuyến tấn người khác rồi. Tự mình chưa làm được mà khuyên người, người ta sẽ cho rằng mình lừa họ. Thật sự là lừa họ. Họ sao có thể tiếp nhận? Vì vậy khuyên người khác, trước hết phải khuyên mình. Điều gì mình chưa làm được thì không cần nói. Phải thật làm. Tại sao? Thật được phước được thiện. Bạn có muốn phước thiện không? Nếu bạn muốn phước thiện, muốn phước, muốn thiện, thì bạn phải thật tu. Chư Phật, Bồ Tát, các bậc đại thánh đại hiền, các ngài có đại phước đức, từ đâu mà có? Từ nhiều đời nhiều kiếp tu tập tích lũy mà được. Phước thiện trong tự tánh mỗi người vốn là viên mãn, không phải từ bên ngoài đến. Tại sao không hiện ra được? Tự mình có mà không được thọ dụng. Nguyên nhân chính là bị phiền não, tập khí, chướng ngại mất rồi. Phiền não tập khí là gì? Chính là thập thiện, ngược lại là thập ác. Thân thích sát, trộm, dâm. Khẩu thích giọng ngữ, nói đôi chiều, nói thừa dệt, nói lời thọ ác, ý thích tham sân si. Như vậy thì phước của bạn không còn, thiện của bạn cũng không còn. Vì vậy chúng tu phước thiện không thể không hiểu biết sâu sắc. Không phải hiểu biết sơ sài, mà phải hiểu cho thấu suốt, biết rõ tịnh nghiệp tam phước. Như đã đọc ở trước, Bồ Tát chính là tu tịnh nghiệp tam phước này, khai mở tánh đức. Trong tánh đức là đại thiện, đại phước, Chỉ cần bạn chịu làm, không sợ không có. Đời này tôi có thể làm tấm gương cho mọi người. Trong số mà tôi không có phước, không có thiện. Vì vậy đời này trải qua hết sức vất vả. Được rèn luyện từ trong gian nan khốn khổ mà ra. May mắn là từ nhỏ đã nhận được sự dạy dỗ của cha mẹ. Có một chút tâm hiếu đối với thầy, biết cung kính, đã thay đổi nửa đời sau của tôi. Năm tôi 26 tuổi, tôi học triết học với thầy Phương Đông Mỹ, là một bước ngoặt quan trọng. Từ trong triết học, nhận thức được Phật Pháp, gặp Đại sư Chương Gia, tôi theo Ngài 3 năm. Căn bản Phật Pháp là Ngài vun trồng cho tôi. Cuối cùng nương theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, học kinh giáo 10 năm, vận mạng thay đổi. Đúng như Cam Châu hoặc Phật đã nói với tôi. Thọ mạng trước kia chỉ có 45 tuổi đã qua rồi. Từ nay về sau, thọ mạng sẽ rất dài, phước báo rất lớn. Đến lúc nào mới thấy? Đến 90 tuổi mới thấy. Hai mươi sáu tuổi bắt đầu chuyển, 90 tuổi mới thấy rõ hiệu quả. Hiện tại làm việc gì cũng đều thuận lợi. Tôi biết đó là được tổ tông phù hộ, tam bảo gia trì. Biết cảm ơn. Ơn tổ tông. Ơn Phật Bồ Tát. Ơn tất cả chúng sinh. Vì vậy, phát Bồ Đề Tâm rất quan trọng. Tin sâu nhân quả. Nhân thiện có quả thiện, nhân ác có ác báo. Nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy. Đọc tụng Đại Thừa. Mỗi ngày không thể rời kinh sách. Không thể quên ơn Phật, phải nỗ lực tinh tấn. Gặp chúng sanh hữu duyên, có thể tiếp nhận được Phật Pháp. Phải khuyên bảo họ. Phải giúp đỡ họ. Ba việc như vậy gọi là tịnh nghiệp. Trong phước thứ nhất, kim đủ thập thiện. Chúng ta đã nói qua ở phía trước. Quán Kinh đã nói, muốn sanh về cõi nước ấy, nên tu tam phước. Do đó có thể biết tu thiện gieo phước. Đối với người tu tịnh nghiệp, thật sự không thể bỏ qua. Những câu nói này rất quan trọng. Hy vọng mọi người ghi nhớ. Tu thiện trồng phước quá quan trọng rồi. Người chân thật sự muốn tu tịnh độ, tương lai muốn giảng sanh thế giới cực lạc, quyết định không thể lơ là. Phải đem việc này tu phước, tu thiện. Phải xem đó như hai việc lớn mà làm. Có cái duyên phận này phải nắm bắt. Phải chân thật nỗ lực làm. Không có duyên này thì không cần tìm. Không phan duyên. Phan duyên sẽ sanh phiền não. Không phan duyên thì không phiền não. Tâm vĩnh viễn là thanh tịnh. Vĩnh viễn là thiện lành. Mang lại cho chính mình là hoan hỷ, là tự tại. Chính chúng ta thọ hưởng hai điều này là đủ rồi. Hoan hỷ, tự tại, không liên quan gì đến danh văn lợi dưỡng. Những điều này không thể không biết. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây. Cầu sinh tịnh sát. Câu kinh văn này là chỗ quy kết chung của tất cả giáo pháp trong Đại Tạng. Không những là chỗ quy về rốt ráo của bổn kinh này, nó còn là lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế. Tất cả pháp đã nói trong 49 năm. Kết luận cuối cùng, chỗ quy về rốt ráo sau cùng chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn có thể tin, bạn nguyện giảng sanh, bạn chịu niệm Phật. Tốt. Trong lòng Phật thật hoan hỷ. Chúng sinh được độ rồi. Chúng sanh này viên mãn rồi, thành tựu rồi, tốt nghiệp rồi. Vì vậy, bất luận tu học pháp môn nào, cuối cùng đều hướng về tịnh độ là đúng rồi. Chúng ta là người tu tịnh độ. Có thể đọc kinh điển khác không? Của Thiên Thai Tông, Hiện Thủ Tông, Pháp Tướng Duy Thức, Hiện Giáo, Mật Giáo, có thể học được ít thứ khác được không? Có thể, chỉ cần bạn cầu sanh tịnh sát thì không sai. Tôi cầu sanh tịnh sát, có thể những kinh điển kia tôi không muốn đọc, tốn thời gian quá nhiều. Chỉ một câu Phật hiệu có thể giảng sanh không? Được, Chúc mừng bạn. Bạn đi con đường tắt. Câu Phật hiệu này là con đường tắt nhất. Bạn đi vào đường rẽ rồi. Nên Phật mới nói tất cả kinh để dẫn dắt bạn quay đầu. Đại kinh. Phải từ đại kinh mà giác ngộ, quay đầu. Con đường này tôi đã đi qua. Tôi từ khi vào cửa Phật thì đã thích những đại kinh đại luận này. Gặp được thầy Lý, thầy mới giúp tôi quay về tịnh độ. Nhưng lúc đó còn trẻ, không để ý. Vẫn thích học rộng, nghe nhiều. Không chuyên nhất. Đối với tịnh độ không phản đối. Cũng có niệm Phật. Nhưng tâm không chuyên. Đến 85 tuổi, lúc đó giảng Kinh Hoa Nghiêm, đã phản tỉnh nghiêm túc. Học Phật nhiều năm như vậy, giảng sinh có nắm chắc không? Không có. Sự phản tỉnh này, tự mình sợ hãi, kinh hoàng. Không thể giảng sanh, đời sau trở lại cõi người hay cõi trời. Điều này thì có nắm chắc được. Không được. Cõi người hay cõi trời lại mê nữa. Làm không tốt sẽ tạo ác nghiệp. Còn phải đọa địa ngục. Bạn nói xem, đáng sợ biết bao. Vì vậy, đã phản tỉnh rất nghiêm túc. Đem Kinh Hoa Nghiêm buông xuống rồi. Tôi giảng kinh chỉ chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Truyền niệm A-di-đà Phật. Tôi muốn cầu sanh tịnh độ. Sau khi giảng sinh tịnh độ, mỗi người đều giống như A-di-đà Phật Vô Lượng Thọ. Thọ mạng dài, có nhiều thời gian. Theo A-di-đà Phật rồi mới học rộng nghe nhiều. Tôi có suy nghĩ như vậy. Đại kinh đại luận tôi muốn học, khi nào học? Đến thế giới cực lạc rồi hẳn học. Ở thế gian này không học nữa. Chuyên nghiên cứu tịnh độ, chuyên niệm A-di-đà. Tôi đi con đường tắt. Mà con đường tắt này rất chắc chắn. Tuyệt đối đáng tin, sẽ không khiến tôi thất vọng. Tôi đi con đường này. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ biết, tôi đã nói chuyện với Ngài. Ngài nghe xong cười ha hả, rất vui mừng. Đúng rồi, hoàn toàn đúng rồi. Ngài xác nhận cho tôi. Vì vậy, khi khuyên người, Ngài thường lấy tôi làm ví dụ. Một đời giảng Hoa Nghiêm, giảng Pháp Hoa, giảng Lăng Nghiêm, giảng những đại kinh đại luật này, đều giảng. Cuối cùng đều buông bỏ hết. Lão thật niệm Phật, là một tấm gương tốt, là một ví dụ tốt. Thật sự hiểu rõ, hiểu minh bạch rồi. Phải làm những việc có thể nắm chắc. Điều không nắm chắc thì không làm. Không còn thời gian nữa. Tuổi tác mỗi năm một tăng. Thời gian mỗi ngày một trôi qua. Không nắm bắt được điều này, tổn thất của chúng ta quá lớn. Càng chuyên càng tốt. Không thể chuyên, còn muốn niệm Kinh Kim Cang, niệm Kinh Địa Tạng được không? Được. Hồi hướng cầu sanh Cực Lạc thế giới. Điều này rất quan trọng. Nếu không đem công đức đọc kinh, tụng kinh mà hồi hướng, thì niệm uổng công rồi. Không bằng thật thà niệm Phật. Tóm lại, tự mình phản tỉnh, tự mình phải có nắm chắc. Không nắm chắc, hãy học Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lão Hòa Thượng Hải Hiền chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoài câu này ra, Ngài không biết gì khác. Ngài thật sự đã nắm được tổng cương lĩnh. Không chỉ là tổng cương lĩnh của Tịnh Tông, mà là tổng cương lĩnh của Kịch Giáo do mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói. Điều này Ngài đã nắm được. Ngài niệm 92 năm. 112 tuổi giảng sanh. Làm chứng minh cho chúng ta. Tác chứng chuyển. Chúng ta tiếp tục xem chú giải của Niệm Lão. Cầu sanh tịnh sát chính là chỗ quy kết chung của tất cả giáo pháp trong Đại Tạng. Câu này không được quên. Kinh Hoa Nghiêm gồm thâu trọn vẹn các giáo mà mười đại nguyện dương trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện lại dẫn dắt về Cực Lạc. Đây là một ví dụ rất rõ ràng do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại. Hoa Nghiêm thật sự rất tuyệt vời. Viên mãn tổng nhiếp đại thừa, tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo.
Đa thần, xiao thần, hiện giáo, mi giáo.
Nhưng cuối cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Điều này có ý nghĩa gì? Nhất định phải biết. Kinh này, bộ kinh này chính là trung bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Phía trước mà có nghe thì liền biết rồi. Quyển trung Kinh Hoa Nghiêm. Ở cuối kinh này, lấy cầu sinh tịnh sát, rộng khuyên hữu tình, cùng về Cực Lạc. Lời khuyên ấy chính là bổn nguyện của Phật A-di-đà, là bổn tâm của Phật Thích Ca cùng mười phương ba đời Như Lai. Khi Đức Thích Tôn giảng bày pháp chân thật này, thật muốn dẫn dắt chúng sinh cùng quay về biển nguyện nhất thừa của Phật A-di-đà. Hầu đạt được lợi ích rốt ráo, chân thật, cứu cánh. Trong tính, nguyện, hành, thì nguyện là mấu chốt. Vượt khỏi biển sanh tử hay không hoàn toàn cậy vào nguyện dương. Nguyện dương A-di-đà Phật. Nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ sanh tử. Cho nên cuối cùng chỉ dựa vào tính, nguyện, trì danh. Chỉ dựa vào bốn chữ này. Biển sanh tử là lục đạo luân hồi, vĩnh viễn siêu diệt lục đạo luân hồi. Đúng vậy. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phương tiện nhiều của thiền, mật, giáo, quán, tám dạng bốn ngàn, cử cử đều được, nhưng quy về nguồn không hai. Trong các phương tiện cứu cánh duy chỉ ở nơi giảng sanh. Những lời này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cứu cánh, không có gì thù thắng hơn nữa. Chính là niệm Phật giảng sanh. Tu hành pháp khác, mà muốn được ngay trong hiện đời siêu thoát khỏi tam giới, thì thật là con đường khó. Chỉ có mỗi một cách cầu sanh tịnh sát mới thật là dễ hành. Chánh hạnh tu hành của Tịnh Tông cốt yếu là trì danh. Nếu tu tập các môn khác và phát nguyện cầu sanh, thì cũng được Đức Di Đà nhiếp thọ vượt ngang ra khỏi ba cõi. Cho nên kinh này lấy cầu sinh tịnh sát để tổng nhiếp đoạn văn trước. Dùng câu này tổng nhiếp những lời đã giảng trước đây trong bộ kinh này. Sau cùng đều quy về cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải hiểu, chỗ dụng tâm của Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, vì sao có thể giảng sanh? Nói lời chân thật, chúng ta học Phật mấy mươi năm rồi. Việc này cuối cùng cũng làm rõ ràng, hiểu rõ rồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nói một cách khác, tôi vốn giống A-di-đà Phật. Tôi vốn giống Đức Thích Ca Phật. Rất không may hiện nay biến thành phàm phu. Làm sao trở thành như vậy? Một niềm bất giác. Sai lầm là chỗ này. Một niềm bất giác là gì? Là vô minh. Vô minh bất giác sanh tam tế. Tam tế sanh lục thô. Tam tế lục thô, như Pháp tướng Duy Thức đã nói, toàn bộ chân tướng sự thật của vũ trụ. Nói rõ ràng, nói minh bạch rồi, chúng ta mê rồi, làm sao quay về tự tánh? Giáo dục của Đức Phật không có gì khác, chính là giúp chúng ta quay về tự tánh. Quay về bằng cách nào? Buông xuống là được. Buông xuống cái gì? Buông xuống vô minh. Buông xuống phiền não. Buông xuống tập khí. Chỉ cần bạn buông xuống, lập tức liền nhìn thấy. Vì vậy, buông xuống là công phu. Nhìn thấu là trí huệ. Nhất chân pháp giới liền hiện ra ngay đó. Trong Thiền Tông nói là đại triệt đại ngộ. trong giáo Hà giảng là Đại Khai Duyên Giải. Đại triệt đại ngộ là thành công rồi. Phật nói như vậy, Nho giáo cũng nói như vậy. Nhà Nho cũng thừa nhận, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Tánh tương cận, tập tương viễn. Tính tương cận là Phật, Bồ Tát. Tập tương viễn là các pháp giới khác. Thập pháp giới, ngoài Phật và Bồ Tát, tám pháp giới còn lại đều là ô nhiễm. Ô nhiễm nặng nhẹ khác nhau, nên mới có cách gọi hiện tượng thập pháp giới như vậy. Chúng ta làm cho rõ ràng, hiểu minh bạch rồi. Ngày nay có một cơ hội. Phật A-di-đà, Phật Thích Ca cho chúng ta, giới thiệu cho chúng ta, chân tính thiết nguyện, lão thật niệm Phật, liền có thể quay về. Cõi trời cõi người này, trong lục đạo luân hồi, không có thứ gì là thật, toàn là giả. Giả thì nên buông xuống. Buông xuống liền kiến tánh. Chướng ngại của tự tánh không còn. Tiểu ngộ, đại ngộ, đại triệt đại ngộ, quay về tự tánh. Tự tánh chưa quay về được thì giảng sanh thế giới cực lạc, tới cực lạc thế giới tu hành. Bởi vì thế giới cực lạc thì ít chướng ngại, dễ quay về. Thế giới chúng ta chướng ngại nhiều, không dễ quay về. Cầu sanh tịnh độ chính là vì việc này. Câu cuối cùng này, cầu sanh tịnh sát là tổng kết tất cả các câu văn phía trước. Tám chữ này hay, quá hay. Cầu sanh về cõi tịnh tổng tất cả kinh giáo. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Mục tiêu cuối cùng chính là ở thế giới cực lạc, chỉ cần bạn sanh về thế giới cực lạc thì là viên mãn rồi, đắc được đại viên mãn của Phật Pháp. Luôn luôn ghi nhớ chắc câu này. Hôm nay hết giờ, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến đây. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.